Quý đồng tu này hỏi: Mật tông tức thần thành Phật, Thiền tông minh tâm kiến tánh thành Phật, Tịnh tông vãng sanh bất thối thành Phật, có điểm nào khác biệt? Hoàn toàn như nhau, chỉ là trên phương pháp tu hành có khác. Thành Phật hoàn toàn như nhau. Ba cách thành Phật này nói một cách thực tại, Tịnh tông vãng sanh bất thối thành Phật là dễ dàng nhất, đối với chúng ta mà nói thì dễ tu nhất, còn hai thứ kia đều rất khó khăn. Anh nói mật tông tức thân thành Phật. Năm xưa lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ cùng tôi thảo luận đến vấn đề này. Ngài nói Trung Quốc từ sau khi giải phóng, Ngài nói từ sau khi giải phóng mà nói, trong 50 năm này Trung Quốc có đến 13 ức người tu học mật tông thành tựu, Ngài nói chỉ có 6 người. Ngài là Kim Cang Thượng Sư của mật tông, Ngài nói chỉ có 6 người. Về sau tu mật có thể thành Phật không? Ngài nói với tôi không có. Tôi hỏi Ngài tại sao không có? Ngài nói cái thế gian này đã chẳng có căn tánh học mật. Đây là lời của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ nói với tôi, chẳng phải tôi nói. Cho nên Ngài suốt một đời cũng là đến khắp nơi tuyên dương tịnh độ, khuyên người trì danh niệm Phật. Chính Ngài lúc vãng sanh là niệm Phật mà vãng sanh, không phải niệm chú mà vãng sanh. Điều này các đồng tu ở Bắc Kinh đều biết cả. Nghe nói Ngài trước khi vãng sanh nửa năm, công phu niệm Phật của Ngài rất chuyên cần, mỗi ngày niệm Phật mười mấy vạn tiếng. Cho nên Ngài là niệm Phật mà vãng sanh đấy, không phải trì chú mà vãng sanh. Đây là làm cái gương cho chúng ta xem. Ngài là Mật Tông Kim Cang Thượng Sư, không dùng mật pháp để tu tịnh độ, Ngài dùng phương pháp niệm Phật để tu tịnh độ. Điều này mang đến cho chúng ta một khải thị rất hay. Ông ta hỏi, niệm Phật niệm đến công phu thành một mảng, làm sao nhận định là thượng phẩm hoặc hạ phẩm? Có phải có thể thối chuyển hay không? Dưới tình trạng nào có thể thối chuyển? Niệm Phật niệm đến công phu thành một mảng, đích thật có thể thối chuyển. Nếu anh hỏi dưới tình trạng nào có thể thối chuyển, là anh đối với thế suốt thế gian pháp, nếu khởi tâm động niệm thì là thối chuyển. Anh đem thế suốt thế gian pháp thảy đều buông xuống hết thì anh sẽ không thối chuyển. Việc thế gian này cùng tôi không liên can chi cả, cả thảy vứt sạch hết. Chúng ta đến đây là làm khách, chúng ta là người khách, giống như ở quán trọ vậy, bất cứ đồ đạc gì của quán trọ đều chẳng phải là của tôi, sự việc gì đối với tôi đều không dính dáng chi cả. Phải dùng thái độ này để sống tại thế gian này thì tâm của chúng ta vĩnh viễn giữ được thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ, quyết định không mê hoặc thì không thể thối chuyển. Còn về phẩm vị cũng chẳng cần để trong lòng, để vào lòng thì sẽ đem tâm thanh tịnh của chúng ta phá hoại mất. Thế nào là thượng phẩm? Khi nãy tôi vừa nói, sanh tử tự tại là thượng phẩm. Quả thật, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Đây là thượng phẩm của công phu thành một mảng của anh. Đại khái, ở thượng phẩm, thượng trung phẩm, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thể tùy theo ý nguyện của mình. Muốn lúc nào ra đi thì A Di Đà Phật lúc ấy đến tiếp dẫn anh. Đây là thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm. Vậy thì phẩm vị thấp hơn một tí thì anh sẽ không tự tại được như vậy. Tuy nhiên, biết trước giờ chết, những người công phu giỏi đại khái trước đó một năm, hai năm thì đã biết rồi. Đây là trung bối vãng sanh. Chúng ta đều gọi là công phu thành một mảng, là trung bối vãng sanh trong phàm thánh đồng cư độ. Nửa năm trước đó biết được, 3 tháng trước đó biết được, đại khái đều thuộc về trung bối. Trước khi vãng sanh 1-2 tuần biết được, trước khi vãng sanh 3-4 ngày biết được, đây đại khái là thuộc về hạ bối. Có thể từ những chỗ này tự mình rất rõ ràng, rất minh bạch. Xong, chúng ta chỉ cần cầu vãng sanh là được rồi. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay, chỉ cần được vãng sanh, hạ phẩm vãng sanh, tôi cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Tuyệt đối không lưu tâm đến phẩm vị cao thấp. Anh thử nghĩ xem, tâm của họ khiêm tốn biết là bao, thanh tịnh biết là bao. Nỗ lực tranh lấy thượng phẩm, anh vẫn còn có cái tâm cạnh tranh, thì phiền não của anh vẫn chưa đoạn. Tại sao vậy? Anh vẫn còn phải thắng hơn kẻ khác một bậc. Cái tâm này là chướng ngại. Cái tâm háo thắng vẫn chưa loại bỏ. Tâm háo thắng là phiền não, là cống cao ngã mạn. Cho nên tất cả thuận theo tự nhiên, nhất định phải biết được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Tâm thanh tịnh này so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn. Đề kinh của bản dịch, của bản Hán dịch kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Cái gì gọi là thanh tịnh? Trong tâm có niệm thì tâm không thanh tịnh rồi. Nếu có phân biệt, có chấp trước, đó là sự không thanh tịnh nghiêm trọng. Cho nên đều phải đem những thứ này buông xuống. Phật nói đó, chúng ta chỉ nghe là được rồi. Quyết định không có nghi hoặc, quyết định không có phân biệt, quyết định không có chấp trước. Nhất tâm hướng Phật, nhất tâm niệm Phật, quyết định được sanh. Đây có lẽ là tôi thấy tuần chữ đều giống như nhau, là cùng một người hỏi. Sư phụ đã từng nói tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Hai câu nói này không phải tôi nói, đều sai lầm cả, không phải tôi nói. Đây là trong kinh Phật. Vậy tại sao còn phải cầu sanh Tây Phương tịnh độ? Hai cái này có gì sai biệt? Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là từ trên lý mà nói. Anh muốn không cầu sanh Tây Phương tịnh độ được, anh phải tự đi thân chứng tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ thì anh thành Phật rồi. Phải nhờ vào lực lượng của tự mình, anh đi khế nhập vào cảnh giới này. Có lẽ anh thì được, còn tôi thì không được. Tôi không có khả năng này, cho nên tôi nhất định phải cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Đến cực lạc thế giới gặp mặt A Di Đà Phật, tôi mới có thể thân chứng tự tánh duy tâm. Tôi ở trong thế giới này, cảnh giới này tôi chẳng đạt được. Anh có khả năng thì có thể chẳng cần vãng sanh, ở tại thế giới này thành Phật được. Câu hỏi dưới đây ông ta hỏi, kinh Kim Cang nói rằng ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm là chỉ cho không trụ lục trần sanh tâm. Chúng ta những người niệm Phật lấy phương pháp niệm Phật không trụ lục trần, an trụ sanh tâm. Vì những người học thiền tông, tâm phải an ở chỗ nào? Ôi chào, Lo những chuyện này để làm gì? Họ tự nhiên có chỗ an tâm của họ, ta có chỗ an tâm của ta thì được rồi. Ta an được tâm rồi, còn lo cho kẻ khác, như thế này thì tâm của anh an không nổi. Việc anh lo đó quá nhiều đi thôi. Người niệm Phật phải đem tâm an tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, an trụ tại trong danh hiệu A-di-đà Phật. Trong tâm chúng ta khởi tâm động niệm, chẳng có cái khác, chỉ là một câu A-di-đà Phật. Chúng ta phải đem tâm an tại chỗ này. Tu học một pháp môn nào đó, có chỗ an tâm lập mạng của pháp môn ấy. Chúng ta không học pháp môn đó, nếu đi lo nhiều thế đó, đối với mình thì là chướng ngại. Trừ phi anh là giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh, thì anh cần nên biết nhiều, anh mới có thể giúp cho họ giải đáp vấn đề. Đây là có sự cần yếu. Nếu như chính mình đang chuyên tu tịnh nghiệp, anh biết tâm thanh tịnh, công phu thành một mảng quan trọng hơn tất cả. Nếu như vẫn còn hỏi việc của các pháp môn khác, quyết định làm trở ngại tâm thanh tịnh của mình, quyết định làm trở ngại công phu thành một mảng của mình. Đạo lý này cần phải biết. Câu hỏi phía dưới ông ta hỏi: sư phụ thường nói muốn đoạn phiền não, trong kinh lại nói phiền não không thể đoạn. Xin hỏi sư phụ, phiền não rốt cuộc có phải đoạn hay không? Vậy thì đoạn cách nào đây? Anh hỏi câu này không sai. Phật trong kinh Đại Thừa dạy chúng ta, phiền não tức là bồ đề. Nếu phiền não đoạn rồi thì bồ đề chẳng phải không còn nữa hay sao? Phiền não có cần phải đoạn không? Phải đoạn. Phiền não nếu chẳng đoạn thì anh không có cách gì rời khỏi thế giới ta bà, không có cách gì thoát ly lục đạo luân hồi. Đây là khẳng định. Kỳ thật phiền não chẳng phải đoạn, mà phiền não là chuyển biến, đem nó chuyển biến thành bồ đề. Phiền não đã biến thành bồ đề rồi, cho nên chúng ta gọi là phiền não đoạn rồi, bồ đề sanh rồi, là ý nghĩa này. Tỷ như chúng ta nơi đây cúng dường một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Phật này là bằng vàng. Bây giờ chúng ta muốn cúng dường A Di Đà Phật, tôi đem pho tượng này nấu chảy ra, lại đúc tạo một pho tượng A Di Đà Phật khác. Thích Ca Mâu Ni Phật đoạn rồi, A Di Đà Phật sanh rồi. Quý vị thử nghĩ, nó đoạn cách nào, sanh cách nào, vẫn là khối vàng này. Đem khối vàng này đúc tạo lại một pho tượng A Di Đà Phật, tức là ý nghĩa này. Cho nên anh phải biết dụng ý của đoạn. Đoạn không phải đoạn diệt, đoạn là chuyển biến, là ý nghĩa này. Anh liễu giải rồi thì anh mới biết được phiền não có phải đoạn hay không, và đoạn bằng cách nào, anh biết ngay. Bạn đồng tu này hỏi hai câu: xin hỏi sư phụ, nếu như nhân quả tương tục tức chuyển biến bất không, ngài nói nên từ trên duyên mà đoạn, vậy thì Phật Bồ Tát hoặc chư vị đại đức xưa nay họ có thể đem duyên đoạn xong, vậy tại sao còn phải đến để thọ các thứ nghiệp báo? Phải chăng chỉ là biểu diễn cho chúng ta xem? Đúng như vậy. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian chúng ta đây để thị hiện. Các thứ thị hiện đều là để biểu diễn cho chúng ta xem. Những người nhìn ra bí quyết này đều khai ngộ cả, đều được lợi ích. Những người nhìn không ra bí quyết cũng trồng được thiện căn. cho dù là đã ngộ giải ý của Phật cũng trồng được thiện căn. Chúng ta phải biết ý nghĩa này. Từ trên duyên mà đoạn, ý nghĩa câu nói này rất sâu. Chứ duyên này không phải là sự tướng, là sự phan duyên trên tâm lý. Từ chỗ đó mà đoạn, chẳng phải từ trên sự tướng cảnh giới bên ngoài mà đoạn. Nếu hiểu lầm là từ trên sự tướng cảnh giới bên ngoài mà đoạn thì anh sai mất. Trên sự tướng đoạn, còn trong tâm chẳng đoạn, vẫn là tạo nghiệp, vẫn phải thọ báo. Là từ trên tâm mà đoạn, trên niệm mà đoạn, nhiên hậu mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật trong Kinh Hoa Nghiêm giảng rất rõ ràng: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Có thể thấy rằng trên sự tướng chẳng có chướng ngại. Chướng ngại là ở tại tâm, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy thì chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức xưa nay thị hiện từ trên sự tướng mà đoạn, khiến cho chúng ta lãnh hội ý nghĩa này. Nếu họ từ trên tâm mà đoạn thì chúng ta nhìn không ra, tất phải trên sự biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta từ trên sự phải có thể thể hội đến trên lý, vậy thì mới được lợi ích. Cứ một mực đi học sự tướng thì học không giống được, tất phải biết lý. Cho nên nhìn thấy sự phải rõ lý, nhìn đến lý trên sự phải thông đạt. Học Phật như vậy mới đạt được lợi ích chân thật. Câu hỏi thứ hai, anh ta hỏi: Phật Bồ Tát còn phải nhận chịu nhân quả báo ứng chăng? Ồ, vấn đề này xưa kia Đại sư Bá Trượng gặp phải lão hồ ly chồng biến thành người đã từng hỏi qua. Lời hỏi của nó là: ngài đại tu, người đại tu hành vẫn rơi vào luật nhân quả chăng? Cùng với ý của lời anh hoàn toàn giống nhau. Người đại tu hành còn rơi vào luật nhân quả không? Lão hồ ly này trong kiếp trước là một pháp sư giảng kinh nói pháp. Có người hỏi ông ta câu này, ông ta đã đáp sai. Ông ta nói bất lạc nhân quả, không rơi vào nhân quả. Kết quả đọa vào súc sanh đạo, đi làm loài chồn, đã làm hết 500 năm. 500 năm, ông ta luyện được thành hình người, gặp được Đại sư Bá Trượng, hỏi ông ta làm cách nào để thoát ly súc sanh đạo. Hướng về Pháp sư Bá Trượng thỉnh giáo, Pháp sư Bá Trượng nói: ngày mai khi tôi thăng đường thuyết pháp, ông đem câu hỏi trước kia người đó hỏi ông đến hỏi lại tôi một lần nữa. Đến hôm sau, ông lão này ai cũng biết cả, ông là một con hồ ly tinh. Ông già này xuất hiện, hướng về Pháp sư hành lễ xong, nhiên hậu cung cung kính kính hướng về ngài thỉnh pháp, nêu ra vấn đề này, hỏi người đại tu hành còn rơi vào nhân quả không. Đại sư Pháp Trượng đáp phúc ông ta rằng: bất muội nhân quả, không mê lầm nhân quả. Chỉ sửa đi một chữ, ông ta hiểu được rồi. Hôm sau thì ông ta chết, thoát ly được thân chồn. Qua ngày hôm sau, Đại sư Bá Trượng dẫn một số người đến sau núi, tìm ra được con hồ ly đó đã chết, đem nó chôn cất. Nói với mọi người rằng: con hồ ly này tức là ông lão hôm qua đến hỏi chuyện tôi đó. Cho nên sai đi một chữ chuyển ngữ, đã làm thân chồn 500 năm. Câu chuyện này là từ đây mà có. Bất muội nhân quả là gì? Là đối với nhân quả báo ứng rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Mà ông ta nói bất lạc nhân quả tức là không có nhân quả, đây là sai rồi. Chữ này đáp sai, bất muội nhân quả. tức là chư Phật Bồ Tát đến thế gian này có thọ quả báo không? Thọ quả báo. Tuy thọ quả báo nhưng họ biết rõ ràng, họ biết rõ quả báo này là nguyên nhân gì, đời nào, kiếp nào tạo nên, họ rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Tuy thọ quả báo cũng chẳng khởi tâm, cũng chẳng động niệm. Đây là người đại tu hành, không như chúng ta. Chúng ta thọ khổ báo thì không cam tâm, không tình nguyện, oán trời trách người, trên tội lại thêm tội. Họ thọ quả báo không sợ nao núng gì cả, vì biết được tiền nhân hậu quả. Đây là chỗ khác biệt với phàm phu chúng ta. Câu hỏi thứ hai: giả như có hai hạng người niệm Phật, một người hiểu rõ lý tự tánh, trong sinh hoạt hàng ngày thường cố gắng không khởi niệm không trước tướng, thời thời khắc khắc giác chiếu, tuy viên mãn mà vẫn cố gắng hành trì, trước mắt vẫn không thể tự tại vãng sanh. Đây là một hạng. Còn một hạng khác là chẳng cầu thông đạt, chỉ là một câu Phật hiệu mà niệm, cuộc sống thế duyên chỉ cầu qua ngày, cố gắng cầu công phu mau chóng thành tựu. Xin hỏi làm sao bình giá hai con đường này? Kẻ hậu học nghiệp chướng sâu nặng, khát vọng công phu sớm thành, vẫn hành theo kẻ trước. Hai hạng này đều có cái hay của nó, đều có thể thành tựu. Nhà Phật thường nói, kẻ dễ được độ nhất là hạng thượng căn và hạng ngu. Người thượng căn, họ tất cả đều thông đạt hiểu rõ, họ không có hoài nghi, họ sẽ không sen tạp, công phu của họ miên miên mật mật cũng chẳng gián đoạn, dễ thành tựu. Còn người hạ ngu, tuy họ cái chi đều chẳng biết nhưng họ lão thật, lão thật là vô cùng đáng quý. Thầy dạy cho họ thế nào thì họ thọ trì thế đó, họ cũng chẳng có hoài nghi, họ cũng chẳng có sen tạp, họ chúng cũng chẳng có gián đoạn. Hai loại người này thành tựu như nhau. Quý vị đều có nghe nói đến Pháp Sư Đế Nhàn có người đồ đệ phơi đàn cày, đó là hạng người hạ hạng ngu. Gái niệm Phật hơn 3 năm thì thành tựu, đứng mà vãng sanh, không thể cho là chẳng có công phu. Hắn cái gì cũng đều chẳng biết. Pháp Sư Đế Nhàn chỉ dạy hắn ta 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, dạy hắn niệm từ sáng đến tối, niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ xong lại niệm tiếp. Ngài nói tương lai nhất định có lợi ích, hắn cũng chẳng biết có lợi ích gì, hắn cứ chịu lão thật mà niệm, niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ xong thì lại niệm. Niệm như vậy hơn 3 năm, hắn ta niệm thành công. Hắn tại sao có thể thành tựu? Là nhờ lão thật, không có được sự giáo dục, cái gì cũng chẳng biết, cho nên con người khiêm tốn ti hạ, chúng ta gọi là tự ti mặc cảm rất nặng, nhìn thấy ai cũng mạnh hơn mình, ta đều chẳng bằng người. Người này có thể thành tựu nếu nhìn thấy ai đều nghĩ ta giỏi, chúng nó không bằng ta, người này không thành tựu. Người thấy chỗ chỗ đều không bằng kẻ khác, người này thành tựu. Người mà thấy chỗ chỗ đều cao hơn người, vĩnh viễn không thành tựu nổi. Cho nên hai phương thức này đều được cả. Trong cuộc sống, nếu muốn không khởi niệm, không trước tướng, khó. Tại vì sao? Vì khi anh có cái niệm không trước tướng thì đã trước tướng rồi. Anh có cái niệm không khởi niệm thì đã khởi niệm rồi. Đây chẳng phải là việc dễ dàng. Cho nên cổ đức thường thường dạy người phải học ngu,